Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba trẻ mục đồng lần thứ ba và thứ bốn. Quý bạn thính giả thân mến, cách đây 100 năm, ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra trên một cây sồi tại Covadiria, làng Fatima, với ba trẻ mục đồng là Lucia, Francisco và Jacinta. Đức Mẹ xin các em dâng hy sinh hãm mình, đền bù các tội lỗi xúc phạm đến Chúa và siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày để cầu nguyện cho kẻ có tội được ơn hoán cải trở về với Chúa. Mẹ xin các em đến gặp mẹ vào ngày 13 mỗi tháng, cũng vào khoảng giữa trưa. Lần thứ hai Đức Mẹ hiện ra là ngày 13 tháng 6, lễ kính Thánh Anton, có khoảng 40 người chứng kiến. Lần thứ ba Đức Mẹ hiện ra với các em là ngày 13 tháng 7 năm 1917. Hôm đó đã có vài ngàn người đến Covadiria để chứng kiến cảnh các em nói chuyện với Đức Mẹ. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra với các em đã trở thành một biến cố công cộng nổi tiếng. Tin tức lan ra rất nhanh, các em bị nhiều người coi là khoác lác, bị bệnh quáng gà hay bị điên. Vào giữa trưa có chớp sáng và Đức Mẹ hiện ra với ba em. Lucia hỏi, bà muốn gì nơi con? Đức Mẹ trả lời, ta muốn các con đến đây ngày 13 tháng tới và tiếp tục lần hạt mân côi mọi ngày kính Đức Bà Mân Côi để được hòa bình thế giới và chấm dứt chiến tranh, bởi vì chỉ có người mới có thể cứu giúp các con. Con muốn xin bà nói cho chúng con biết bà là ai và làm một phép lạ để mọi người tin rằng bà hiện ra với chúng con. Các con hãy tiếp tục đến đây mỗi tháng. Vào tháng 10, ta sẽ nói ta là ai, điều ta muốn, và ta sẽ làm một phép lạ mà tất cả mọi người sẽ có thể thấy rõ để tin. Đáp lại các lời xin ơn, Đức Mẹ trả lời rằng mẹ không chữa cho người què được lành và giải thoát ông khỏi cảnh nghèo túng, nhưng tốt hơn là ông nên cùng gia đình lần hạt mân côi mỗi ngày, rằng người bệnh không cần vội vã. Các người khác sẽ được ơn mong mỏi vào năm tới, nhưng họ cần lần hạt mân côi. Đức Mẹ nói với ba mục đồng, các con hãy hy sinh cho những người tội lỗi, và hãy nói nhiều lần, đặc biệt mỗi lần các con làm một việc hy sinh nào đó. Ôi lạy Chúa Giê-xu, chính vì tình yêu Chúa để hoán cải người tội lỗi và để đền bù các lỗi phạm chống lại trái tim vô nhiễm của mẹ Maria. Lucia hỏi, bà không muốn gì nữa nơi con? Không, hôm nay ta không muốn gì nữa. Lucia thưa, con cũng không muốn gì nữa. Những người chứng kiến lần này đã có thể quan sát thấy một đám mây trắng nhỏ xa xuống cây sồi, đi kèm là một hạ bớt của ánh sáng mặt trời. Trong ngày đó, mẹ Chúa tín thác cho các trẻ em một bí mật gồm ba phần. Chị Lucia giải thích, khi nói những lời cuối cùng này, bà lại mở tay ra như trong hai tháng trước, xem ra ánh phản chiếu xuyên thấu đất và chúng tôi thấy như một biển lửa. Chìm ngập trong biển lửa đó là ma quỷ và các linh hồn, chúng như là than hồng trong suốt và đen, hay màu đồng trong hình dạng người. Chúng trôi nổi trong đám cháy, bị lửa phát ra từ chính chúng mang đi, cùng với các đám mây khói rơi xuống khắp nơi, giống như các tia lửa trong các đám cháy lớn. Không có trọng lượng, cũng không có thế quân bình, giữa tiếng la hét, rên rỉ đau đớn và tuyệt vọng, gây kinh hoàng và khiến run lên vì sợ. Ma quỷ khác biệt vì các hình dạng khủng khiếp và ghê tởm của các thú vật kinh khủng và không được biết tới, nhưng trong suốt như than hồng đen. Chúng tôi sợ hãi và ngước mắt lên nhìn bà như xin cứu giúp. Bà nói với chúng tôi với lòng tốt và buồn phiền. Các con đã trông thấy hỏa ngục, nơi linh hồn những người tội lỗi phải kết thúc. Để cứu họ, Chúa muốn thiết lập trong thế giới lòng sùng kính trái tim vô nhiễm ta. Nếu người ta làm điều ta sẽ nói, nhiều linh hồn sẽ được cứu thoát và sẽ có hòa bình. Chiến tranh sắp kết thúc, nhưng nếu chúng không ngừng xúc phạm tới Chúa, trong triều đại của Đức Pio XI sẽ bắt đầu một cuộc chiến khác tệ hại hơn. Khi các con trông thấy một đêm được soi sáng bởi một ánh sáng lạ, hãy biết rằng dấu chỉ lớn mà Thiên Chúa ban cho các con đó là sự trừng phạt thế giới tới gần vì biết bao nhiêu tội ác của nó. Qua chiến tranh, đói kém và các bách hại chống lại giáo hội và chống lại Đức Thánh Cha. Để ngăn cản điều này, ta sẽ đến xin thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm của ta và rước lễ đền tội trong các ngày thứ bảy đầu tháng. Nếu chúng sẽ lắng nghe các lời của ta, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Nếu không, nó sẽ phổ biến trên thế giới các lầm lạc của nó bằng cách khơi dậy chiến tranh và bách hại giáo hội. Nhiều người tốt lành sẽ bị tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều, nhiều quốc gia khác nhau sẽ bị hủy diệt. Sau cùng, trái tim vô nhiễm nguyên tội ta sẽ chiến thắng. Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho ta, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có một thời gian hòa bình được ban cho thế giới. Tại Bồ Đào Nha, tín điều sẽ được giữ gìn luôn mãi. Tiếp theo điểm này là một thị kiến làm thành phần thứ ba của bí mật mà chị Lucia miêu tả trong các từ sau đây. Con viết vì vâng lời Chúa, lạy Thiên Chúa của con, là Đấng đã ra lệnh cho con qua Đức Cha rất đáng kính là Giám mục Leiria và của Mẹ Chúa và Mẹ rất thánh của con. Sau hai phần mà tôi đã trình bày, chúng tôi đã thấy bên trái Đức Bà hơi cao hơn một chút, một thiên thần với thanh gươm lửa trong tay trái. Khi sáng lóng lánh, nó phát ra các ngọn lửa, xem ra như phải đốt cháy thế giới. Nhưng chúng tắt khi chạm ánh quang của Đức Mẹ tỏa ra từ tay phải hướng về thiên thần. Thiên thần chỉ trái đất với tay phải và nói lớn, sám hối, sám hối, sám hối. Và chúng tôi trông thấy một ánh sáng mênh mông là Thiên Chúa. Có cái gì giống như người ta trông thấy các người trong một tấm gương khi họ đi qua phía trước. Một vị giám mục mặc áo trắng. Chúng tôi có linh tính đó là Đức Thánh Cha. Nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ khác leo lên một ngọn núi dốc. Trên đỉnh có một cây thánh giá lớn bằng gỗ thô, như thể có lớp bên ngoài với vỏ cây. Trước khi lên tới đó, Đức Thánh Cha đi ngang qua một thành phố lớn, phân nửa bị tàn phá, run rẩy với bước chân lảo đảo, buồn sầu vì đau đớn và khổ cực. Ngài cầu nguyện cho linh hồn của các xác chết mà Ngài gặp trên đường. Khi tới đỉnh núi, quỳ mọp gối dưới chân cây thập giá lớn, Ngài bị giết bởi một toán lính bắn nhiều phát đạn và tên vào Ngài. Đồng thời chết cùng một kiểu với Ngài có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ khác thuộc nhiều giai tầng và địa vị. Dưới hai cánh thập giá có hai thiên thần, mỗi vị cầm một bình tưới bằng thủy tinh trong tay, trong đó các vị đã hứng máu các vị tử đạo và với nó các vị tưới các linh hồn tiến tới gần Thiên Chúa. Sau khi đã cảnh báo, Đức Trinh Nữ bảo các em đừng nói gì với ai, trừ với Phanxicô, và Đức Mẹ kết luận, khi các con lần hạt mân côi, hãy đọc sau mỗi chục kinh kính mừng rằng, lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin gìn giữ chúng con cho khỏi tội lỗi. Xin cứu chúng con cho khỏi lửa hỏa ngục và đem hết lên trời tất cả những linh hồn, đặc biệt những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Lần hiện ra thứ 4 là ngày 13 tháng 8 trên cây sồi. Sau ánh chớp xuất hiện một đám mây rất trắng biến mất ngay sau đó. Tuy nhiên ba trẻ em không đến đây được, vì các em bị ông thị trưởng là người chống giáo sĩ xác tín đánh lừa và đem các em tới trụ sở tỉnh. Nhưng không có gì lay chuyển được các em khỏi tư tưởng dính chặt vào Đức Mẹ và không gì khiến cho các em vén mở cho biết bí mật được Mẹ Chúa Giêsu tín thác cho các em. Các đe dọa cũng không làm gì nổi các em. Các em không vén mở bí mật cho ai hết vì Đức Mẹ đã xin các em đừng nói cho ai biết. Các em bị nhốt hai ngày và bị đe dọa tra tấn cho tới chết, nhưng các em vẫn không nhượng bộ và sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình để không phản bội lời đã hứa với Đức Mẹ. Sau khi các em được thả ra, vào Chúa Nhật tiếp theo ngày 19 tháng 8, các em đã được một ngạc nhiên không chờ đợi. Đức Mẹ đã hiện ra với các em tại Valinhos khi các em đang chăn đàn vật. Lucia nói chuyện với Đức Mẹ với câu hỏi thường lệ, bà muốn gì nơi con? Ta muốn các con tiếp tục đến Covadiria ngày 13, tiếp tục lần hạt mỗi ngày. Trong tháng cuối cùng ta sẽ làm phép lạ để cho tất cả mọi người tin. Nếu họ đã không đem các con về làng thì phép lạ sẽ vĩ đại hơn nữa. Bà muốn làm gì với số tiền dân chúng để lại Covadiria? Họ hãy làm hai chiếc cáng, một chiếc cáng con cùng Jacinta mang cùng với hai bé gái khác, chiếc kia thì Francisco mang cùng với ba bé trai khác. Tiền của các chiếc cáng thì dùng cho lễ Đức Bà Mân Côi, và còn dư thì để xây một nhà nguyện. Con muốn xin bà chữa lành cho vài người bệnh. Ừ, ta sẽ chữa lành vài người nội trong năm. Các con hãy cầu nguyện nhiều và hãy hy sinh cho người tội lỗi. Hãy coi chừng rằng nhiều linh hồn xuống hỏa ngục vì không có ai hy sinh và cầu nguyện cho họ. Sau đó Đức Mẹ bắt đầu lên cao về trời theo hướng đông và biến mất khỏi tầm nhìn của các em.